This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế là chị Đài Thi phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả mỗi thứ tư hàng tuần từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 và từ phòng vi âm Như Tuyền gửi lời mến chào chị Đài Thi, chị khỏe không ạ?
Cảm ơn Như Tuyền, mến chào Như Tuyền cùng với quý vị thính giả khắp mọi nơi.
Hôm nay thì khỏe không?
Rất là khỏe, như mọi lần, ngày nào cũng khỏe. Mong là như vậy.
Dạ.
Thì ngày nào mình còn khỏe thì mình cứ nói mình khỏe như Tuyền ha.
Đúng ra là mỗi giây phút mà mình cười được, mình cảm thấy mình khỏe được, như Tuyền nghĩ đó đã là một cái hạnh phúc rồi chị. Đúng không?
Đúng rồi.
Cảm ơn Thi rất là nhiều. Và Thi đã sẵn sàng để chia sẻ những câu hỏi, những câu trả lời cho các câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay chưa nè?
Thi sẵn sàng rồi, Như Tuyền cứ bắt đầu.
Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên gửi đến chị Thi đó là: mẹ của tôi bị bệnh mất trí nhớ, Alzheimer, không tự chăm sóc được. Tôi phải đưa bà vào viện dưỡng lão để được chăm sóc chu đáo hơn. Tôi có được khấu trừ thuế tiền chi phí trả cho viện dưỡng lão hay không? Ồ, câu hỏi hay lắm đó Thi. Mời Thi tư vấn giùm ạ.
Đúng rồi. Thông thường á, thì cha mẹ mình lớn tuổi, mình đưa vào viện dưỡng lão để mà được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Bởi vì nhiều khi con cháu mắc bận đi làm mỗi ngày đó, thì cái tiền trả cho viện dưỡng lão thì mình không được trừ thuế. Thông thường là không được trừ. Nhưng mà trong trường hợp này là bà phải vào viện dưỡng lão vì có bệnh, mà bệnh này là bệnh bệnh mãn tính, bệnh lâu dài đó, thì là sẽ được trừ thuế. Cho nên thì tất cả những tiền mà mình trả cho viện dưỡng lão thì nó cũng đối với Sở Thuế trong trường hợp thì nó cũng giống tương tự như là những cái chi phí y tế mà mình trả cho nhà thương, bác sĩ. Mình mua thuốc rồi này kia đó. Khi mà mình trừ thuế đó thì mình trừ vào coi như tiền này là tiền thuốc thang, tiền nhà thương, tiền bác sĩ. Gọi là medical expenses đó, là trừ như vậy. Chứ cũng không có cái gì có cái mẫu nào đặc biệt hết. Nhưng mà có cái này thì với điều kiện là mình phải hội đủ những cái điều kiện như thế này, là mình như bác này là không còn khả năng tự mình lo cho chính mình trong cái cho mọi cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như là mình nằm ngồi ăn uống tắm rửa đi vệ sinh mình không làm được, thì đó là cái điều kiện thứ nhất là mình phải hội đủ. Cái điều kiện thứ nhì đó là mỗi năm bác phải có giấy chứng nhận của bác sĩ là bác vẫn còn bị bệnh mãn tính này. Tức là Sở Thuế cũng khôn, họ sợ là năm này mình yếu, mình không làm được những cái này, nhưng mà năm tới mình khỏe lại thì sao? Cho nên là bắt buộc mỗi năm mình phải có cái giấy chứng nhận của bác sĩ như vậy. Mình chỉ lưu giữ những cái giấy chứng nhận này để mình nhỡ mình có bị Sở Thuế kiểm thuế mình thì mình đưa ra thôi, chứ còn mình chỉ giữ hồ sơ đó mình cấp thôi, nhưng mình nhớ hàng năm phải có giấy bác sĩ chứng nhận.
Dạ. Thế thì sẵn câu hỏi đây.
Như Tuyền nói đi.
Dạ. Sẵn câu hỏi đây thì có nhiều trường hợp á, như Tuyền thấy trong cộng đồng, ví dụ như người con chăm sóc cho mẹ già của mình, ba mẹ già của mình, mà người đó cũng bị bệnh bệnh cancer đi, mình lấy ví dụ vậy đi, và bà cũng lớn tuổi rồi, bà không tự chăm sóc cho mình được. Nhưng mà bà có đi làm đủ tín chỉ để có tiền về hưu. Nhưng mà tiền về hưu thì không thể trả đủ hết những cái chi phí 20% copay. Thì tại vì cái người mẹ già này không có Medicaid, chỉ có Medicare thôi, vì tiền hưu của bà nó không có qualify cho bà có Medicaid. Thì con cái phải giúp đỡ 20% copay đó. Thì cái này có được khấu trừ thuế hay không?
Nhờ như Tuyền hỏi câu đó thì mới nhớ, thì sẽ trả lời câu hỏi đó, nhưng mà thì mới nhớ là cái câu trả lời hồi nãy của Thi nó hơi thiếu, là cái người con mà được trừ thuế này đó là người đó phải claim bà là dependent. Tức là người con nuôi bà, chăm sóc cho bà và claim là dependent thì người đó mới được trừ thuế. Chứ không phải là mình trả tiền chi phí nhà thương bác sĩ hay là bị dưỡng lão cho ai đó, người thân trong nhà rồi tự động mình được trừ thuế, thì đó không phải. Phải là dependent. Còn cái như là như Tuyền hỏi đó, thì nếu mà người cha hoặc mẹ già phải trả cái tiền copay của Medicare rất là cao, thì người con có được trừ hay không? Nếu mà con giúp trả đó, được trừ với điều kiện là phải khai người cha hoặc mẹ này là dependent. Chứ còn tự mình cho tiền không thì không được.
Cảm ơn chị rất là nhiều.
Giống như cha mẹ mà mình có con vậy đó. Thì bây giờ trường hợp con có cha mẹ là dependent, giống như cha mẹ có con là dependent. Khi mà đưa con đi bác sĩ này kia, những cái đó là cha mẹ được trừ, bởi vì con đã được claim trong cái mẫu thuế, cùng mẫu thuế với mình.
Tương tự cái câu hỏi này thì cho Tuyền hỏi thêm một câu nữa. Người con đang học college, chưa ra trường, còn 2 năm nữa ra trường, nhưng cái work after school thì nó không có đủ tiền để trả chi phí tiền học nhiều. Nếu mà người mẹ trả tiền học cho người con thì có được khấu trả tiền chi phí college cho người con trong 2 năm tiếp theo thì có được khấu trừ thuế hay không ạ?
Tiền để mà mình trả cho con đi học thì không được trừ thuế, nhưng thực tế nó có một cái khoản là mình được tiền, mình được tiền trợ cấp cho con học đại học đó, thì nó gọi là college. Nó có hai loại. Một cái loại đó là con mình phải học đi học trường đại học 4 năm và chỉ xin 4 năm đầu tiên thôi, sau đó không được nữa. Còn có một loại đó là mình đi học cái gì cũng được, học nghề cũng được, học 2 năm cũng được, học master cũng được, học sau 4 năm mình học thạc sĩ, học tiến sĩ gì cũng được. Thì nó có hai loại. Cái loại đầu tiên như tôi nói là 4 năm đầu tiên thôi, tức là học bằng cử nhân thôi. Thì họ cho mình tùy theo cái thu nhập của cha mẹ, nhưng mà họ cho mình cũng nhiều lắm. Có thể là được 2.500 một năm, cho tiền thuế đó nha, cho không á. Thì cái tiền 2.500 đó mình có đứa thì được 4.000, nhưng mà tùy, khi nói là tùy tiền cha của thu nhập của cha mẹ, nhưng mà vậy thôi, chứ còn trừ tiền học phí đóng cho con thì không được trừ. Chỉ có trừ là được như vậy, không phải là trừ, nhưng mà ví dụ như mình có mở một cái quỹ đại học, cái quỹ đại học tiết kiệm để bỏ, để mà đóng tiền cho con học đại học đó. Cái quỹ là quỹ đặc biệt chứ không phải là quỹ tiền tiết kiệm mình ra mở nhà băng, mở cái saving account, không phải như vậy. Mà quỹ tiết kiệm đại học nó gọi là 529, 529, nó là 529 á, là khi mà mình thí dụ mình bỏ vô, con hồi còn nhỏ mình bỏ vô 10.000, rồi khi nào mình có tiền mình bỏ vô vài trăm, đại khái vậy, cho tới khi nào mà nó đến tuổi đi đại học á, thì là cái tiền trong đó nó lên tới 100.000 đô nói ví dụ. Thì khi mà mình lấy cái tiền đó ra để mình trả tiền học phí cho con á, thì mình không phải đóng thuế cái tiền mà mình được, đại khái là mình đầu tư, mình được lời đó. Thì cái đó mình không phải đóng thuế, là bởi vì mình dùng cái tiền đó có lý do chính đáng là cho con học đại học, thì là mình không được, mình không phải đóng thuế cái phần đó.
Thế thì nếu một người đi làm và bây giờ họ muốn quay trở lại đại học vì họ học gian dở, thì cái khoản chi phí cho tuition có được khấu trừ hay không chị?
Tiền chi phí học thì không bao giờ được trừ hết. Chỉ có khi nào như nãy thì nói là mình có những cái khoản mà ngay cả 401k cũng vậy, mình lấy ra để mình đi học, thì mình thay vì phải đóng thuế cái phần 401k mình rút ra thì mình nhờ mình đóng vào tiền học, cho nên mình không có phải đóng thuế cái đó. Chứ còn nếu mình không có cái gì để mà được trừ thì là tự động cái tiền học không thì không có được trừ. Nhưng nhờ cái tiền học đó, tức là nhờ thu nhập mình thấp thì mình sẽ được thêm tiền trợ cấp thuế. Khi mà mình khai thuế mình được cái tiền refund và tiền hoàn thuế là nó cao hơn.
Ở đây ý như Tuyền muốn hỏi là ví dụ như một người single đi, một năm được chính phủ cho khấu trừ ở một cái khoản là hôm đó thì nói là dưới 13.000 đi cho những cái tiêu xài trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu người đó muốn quay trở lại đi học thì dĩ nhiên cái tiền học phí nó phải rất là mắc. Thì cái tiền đó có được cộng vào trong cái khoản đó để khấu trừ hay không chị?
Không. Được.
Nhưng mà medical rồi sẽ được cộng vào để khấu trừ đúng không?
Medical được trừ, đúng vậy.
Rồi, cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Như thế là rõ ràng. Bây giờ thì bước qua một câu hỏi khác nha. Câu hỏi này là tôi về hưu, có nhận được tiền hưu bổng và tiền lời nhà bank. Tôi có phải khai thuế không? Tôi nghe nói khi về hưu thì không còn bị đóng thuế nữa. Có đúng hay không ạ?
Cái câu hỏi này hay nha. Là bởi vì nhiều người nghĩ rằng khi mình đến cái tuổi nào đó, mình không đi làm nữa thì mình không bao giờ còn phải đóng thuế nữa. Thì cái đó không đúng. Là bởi vì chẳng hạn như mình nói những cái ông triệu phú, tỷ phú họ cũng về hưu vậy, nhưng mà họ cũng phải đóng thuế à. Dù bất cứ họ là 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi họ vẫn phải đóng thuế nếu họ có thu nhập trên một cái mức nào đó mà sở thuế quy định. Chẳng hạn như khi nói là nếu mình độc thân thì phải trên 13.000 thì bắt đầu mình phải khai thuế, đóng thuế. Cho nên về hưu không có nghĩa là mình được miễn thuế. Nhưng mà nếu mình trên 65 tuổi hoặc mình được hoặc mình bị mù á thì là mình được trừ thuế nhiều hơn cái người mà dưới 65 tuổi, chứ không phải là mình được miễn thuế. Cái vị khán giả này nếu mà hỏi như vậy thì khi đi về hưu thì có tiền hưu, có thể là tiền hưu ít và tiền lời nhà băng cũng ít. Mà nếu ít như vậy mà cộng lại ít thì là không có phải khai thuế, không phải bị đóng thuế, chứ không phải là tại vì mình về hưu, mình lớn tuổi rồi mình không có bị đóng thuế nữa. Cho nên là cái vấn đề này là vấn đề hiểu lầm chứ không phải là đúng đâu. Và rất nhiều người hỏi câu này nha Như Tuyền. Người Mỹ cũng vậy. Thi mùa thuế vừa rồi này, Thi khai thuế, Thi khai thiện nguyện cho mấy người già đó, người già mà họ có thu nhập thấp đó, cho tụi Mỹ á, thì cứ bước vào là họ hỏi là tại sao họ già rồi mà họ còn phải đóng thuế và khai thuế. Không nói riêng gì người Việt đâu mà người Mỹ họ cũng hỏi y chang mấy cái câu như vậy. Thì không hiểu ở đâu ra. Nhưng mà thì đấy, mình như Tuyền để ý coi bao nhiêu người lớn tuổi rồi cũng phải đóng thuế như bao nhiêu người khác thôi à. Phải không? Chứ đâu có được miễn được. Nhưng mà có một cái điều có thí
ở đây nó có cái này nè chị Thi. Ví dụ như là khi họ về hưu rồi họ không đi làm nữa, nhưng mà nếu mà họ kinh doanh, là lấy ví dụ họ kinh doanh hay cái gì đó đi, họ có thêm những cái thu nhập nhiều giống như những người nhà giàu đi, thì bắt buộc là có thu nhập vào, vẫn phải đóng thuế đúng không? Nhưng mà những người mà họ chỉ làm bình thường thôi thì khi họ về hưu cái lương của họ rất là ít, mà Thi nói là dưới 13.000 thì mình không cần phải khai thuế, thì họ không cần phải khai thuế để họ đỡ tốn cái tiền phí tổn cho người làm thuế cho mình. Nhưng mà nếu trên 13.000 cái tiền hưu của họ một năm đó thì họ phải khai thuế đúng không chị?
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà hưu này là hưu bổng nha, tức là mình đi làm mình được cái tiền pension, tiền hưu bổng của trong công ty nó trả cho mình á khi mình làm việc trước đây á, thì bây giờ đó là cái một cái đó. Nhưng mà hưu, nếu mà hưu mà mình nghĩ là tiền hưu mà an sinh xã hội tới năm bao nhiêu tuổi đó mình được an sinh xã hội, mình làm được bao nhiêu tín chỉ thì an sinh xã hội sẽ cho mình cái tiền hưu an sinh xã hội, thì cái đó không gọi là tiền hưu bổng. Cái đó không, nó không có dựa vô là nếu mà lãnh trên 13.000 thì là mình phải đóng thuế, cái đó không phải như vậy. Cái tiền mà tiền an sinh xã hội á là đa số là không phải đóng thuế, là bởi như vậy. Nếu mình không có thu nhập gì khác, nếu họ không có thu nhập đáng kể nè, chỉ còn 2-3 ngàn tiền lời trong nhà băng hay là chút xíu này kia thì không tính. Nếu mà không có gì đáng kể thì hầu như đa số cái số tiền mà an sinh xã hội mình nhận được lúc mình về già đó thì cái đó không đóng thuế. Tuy đoán là bởi vì cái đó đó làm cho người ta confused, tức là rất là confused, tiếng Việt gọi là gì ta?
À, bối rối.
Bối rối, bởi vì tại sao cái tiền an sinh xã hội cũng là hưu,
khó hiểu.
An sinh xã hội. Khó hiểu ha.
Em cũng khó hiểu nè, tại em chưa đến tuổi về hưu, cho nên nghe chị Thi nói hưu bổng, an sinh xã hội, rồi nhiều người ở ngoài thì hay dùng tiền già. Trời ơi, em cũng đang lúng túng là như thế nào đây.
Tiền già, đúng rồi, cái chữ tiền già là tiền an sinh xã hội đó, đúng. Tại vì tới tuổi già mình an sinh xã hội nó mới đưa cho mình. Còn hưu bổng là tự cái công ty nó quyết định là tới bao nhiêu tuổi thì nó sẽ cho mình cái tiền hưu bổng, bởi vì cái đó là cái quyền lợi. Ngày xưa mình làm cho công ty đó bao lâu thì mình được cái quyền lợi đó. Thì cái đó hưu bổng đó là giống như là y như tiền lương, tiền thu nhập của mình thì là hễ trên cái 13.000 đô là mình phải khai thuế, đóng thuế, bởi vì họ coi cái đó như là tiền thu nhập bình thường. Còn... cái tiền già là đúng rồi, là tiền an sinh xã hội, đó là một cái vấn đề khác. Cho nên cái đó thì đa số là không có phải đóng thuế.
Chị Thi...
Mà nếu có phải đóng thuế đi nữa nha, nếu có phải đóng thuế thì là mình được 85% miễn. Chỉ có 15% mình phải đóng thôi. Ví dụ mình lãnh được 10.000 một năm thì là mình được miễn 8.500, mình phải đóng thuế trên cái phần 1.500 thôi. Cho nên nếu có phải đóng thì đóng rất ít.
Dạ. Chị Thi cho em hỏi là tại vì Thi nói Thi về hưu non. Thế thì chắc em thì em chưa đến tuổi về hưu, cho nên là không biết về cái khoản lương hưu, tiền già, không biết. Thế thì tiền hưu bổng thì mình đi làm dựa trên cái mức thu nhập của mình mỗi năm. Thì khi mà mình đóng thuế lúc mình đi làm thì khi mình về hưu, người ta căn cứ trên cái mức đó để người ta tính cái tiền hưu cho mình cho nó công bằng, đúng không? Còn cái tiền an sinh xã hội là có phải ai cũng có hay không chị? Làm nhiều làm ít gì ai cũng có, hay là phải income thấp hay sao đó mới có, hay là sao chị?
Không cần income thấp, cái tiền đó là như tiền, nhớ là mình nói là khi mà mình đi làm nhân viên thì mình được lãnh cái mẫu W-2 không?
Dạ.
Thì trong cái W-2 đó có nghĩa mình là nhân viên á,
dạ,
thì là cái hãng, cái công ty, cái văn phòng nào mà mướn mình á, họ phải trả một phần tiền
thuế an sinh xã hội.
Tiền già, tiền an sinh xã hội cho mình.
Dạ.
Mình trả một phần, họ trả một phần, cho nên đây là cái mà lợi về lâu về dài đó, là W-2 là về sau rất là lợi. Bởi vì đến tuổi đó là như tiền cứ việc lãnh tiền đó thôi, mình không cần, không có liên quan tới tài sản của mình. Nhưng mà phải đủ 40 tín chỉ, phải đi làm đúng 10 năm. 40 tín chỉ thì là họ sẽ, khi mà về hưu thì mình sẽ được cái tiền già đó.
Dạ. Như vậy là gọi cho là tiền già đó hả chị?
Đúng rồi, tiền già đó. Là ít nhất
có nhiều khoản tiền. Dạ.
62 tuổi mình mới được lấy.
Dạ.
Đó là sớm nhất. Mình chờ càng lâu thì cái tiền nó cho mình càng nhiều, mà mình lấy càng sớm thì là cái tiền ít đi.
Dạ.
Còn mà thu về hưu non á, là Thi chưa đến 62 tuổi mà Thi về hưu non mà Thi vẫn được. Bởi vì đây là một cái quyền lợi của chính phủ. Khi mà Thi mới đi làm thì chính phủ họ có cái này. Là thứ nhất là Thi được hưu bổng, tức là pension. Là họ tùy theo tiền lương của mình, với lại họ làm, mình làm bao nhiêu năm cho họ thì họ tính ra cái tiền hưu bổng cho mình. Rồi sau đó họ cho mình thêm cái tiền gọi là tiền già an sinh xã hội, đáng lý là 62 tuổi thì mới lấy được. Nhưng mà đây là cái quyền lợi của nhân viên mà làm cho sở thuế trên 30 năm thì họ cho mình được cái tiền đó sớm.
Như thế thì trên cái check mà mình nhận tiền hưu bổng an sinh xã hội của người về hưu đó, thì họ sẽ để rõ ràng những khoản tiền khác nhau trên một trong đó, đúng không chị?
Đúng rồi.
Và được chi trả bởi
là hai cái quỹ khác nhau. Đúng rồi.
Và được chi trả trên chung một cái check, đúng không chị?
Chính phủ thì họ trả chung check, nhưng mà những người sau này thì ví dụ như là như Tuyền làm cho công ty riêng, cho công ty tư á, thì là cái bên hưu bổng á, là công ty nó trả, rồi bên an sinh xã hội còn trả riêng, hai bên là hai cái tài khoản khác nhau, không có gì liên quan, hai cái check khác nhau. Hiểu thì nói không? Có vẻ chưa hiểu phải không?
Dạ, tại chưa về hưu nên chưa nhận được cái check nào giống vậy, nên hơi khó
bên
hiểu.
Bên an sinh xã hội khi nào mà tới tuổi mà tôi như Tuyền muốn lấy tiền an sinh tiền già đó, thì như Tuyền phải làm một cái đơn. rồi cho biết là tiền sẽ đi vào đâu, rồi họ sẽ coi cái quá trình làm việc của mình có đúng 40 tín chỉ hay không, và mình làm được bao nhiêu tiền, họ cộng là chia ra, họ báo cho mình là mỗi tháng mình sẽ được chừng này. Rồi biểu mình đưa cho họ cái số tài khoản của mình, số cái bank account của mình để họ deposit tiền mỗi tháng vô. Cái đó là cái đơn riêng hoàn toàn. Rồi như tiền làm cho một tháng tư nào đó được cái tiền hưu bổng, thì bên đó cũng vậy. Nói là bây giờ cái tiền đó như tiền đưa cho họ bank account thì mỗi tháng họ deposit vô trong cái hưu bổng cho mình hoặc gửi cái check cho mình. Thì hai bên nó, hai cái thủ tục nó khác nhau, cho nên tiền tới là nó khác nhau hết, khác ngày, khác cái chỗ mà đưa tiền cho mình nó cũng khác luôn. Tại vì nhưng mà tại vì thi làm cho chính phủ, thành thử ra đó là thi nhận được một cái check chung, nhưng mà sau này á, sau này đó thi nghe nói là thi trên 62 tuổi đó thì nó sẽ là hai cái check riêng, một cái là hưu bổng là pension, một cái là bên an sinh xã hội nó đưa. Còn bây giờ thì không hiểu tại sao là nó cùng lúc nó đưa cho thi một check thôi, nhưng mà nó nói trên 62 tuổi là phải tách ra hết. Không biết tại sao.
Nếu mà thi giải thích như thế thì điều gì xảy ra nếu mình làm cho một cái công ty đó, mình nhận W-2, mình làm suốt một quãng đời và cuối cùng thì họ bị phá sản trong những năm mình chuẩn bị về hưu đi, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái tiền hưu bổng của mình hay không?
Nó không ảnh hưởng tới cái tiền an sinh xã hội nha, nhưng mà nó ảnh hưởng, tại vì an sinh xã hội mình có thể đi làm
đúng,
bất cứ nơi nào, phải không?
Dạ đúng.
Còn cái tiền mà pension, cái công ty mà khi nó phá sản á, thì nghe nói đa số là người ta bị mất cái tiền pension đó hết.
Đó là lý do em muốn hỏi, tại vì nếu mà chị nói vậy thì giờ em hiểu rồi. thì
đúng
ra
rồi.
Là nó cũng có những cái rất là nhiêu khê ở chỗ này đúng không chị, về cái phần hưu bổng mà mình làm cho cái công ty đó, mà nếu mà như vậy thì nó sẽ thiệt thòi rất là nhiều. Dạ cảm ơn chị rất nhiều.
Nhưng mà nếu cũng có thể họ mở một cái những hãng lớn đó nha, họ mở một cái quỹ mà họ nhờ một cái công ty nào đó đứng ra coi giùm, thì tức là tiền của cái công, của cái hãng mà họ mướn công, ví dụ mình nói hãng A đi, họ mướn công ty B lo giùm cái quỹ hưu bổng, thì họ hàng năm họ đã chuyển tiền vào trong đó rồi, vào trong cho đưa cho hãng B để mà lo cái đó cho mình rồi, thì có thể khi mà hãng A phá sản thì hãng B nó vẫn giữ cái số tiền đó, thì chính phủ sẽ nhảy vào để mà
cứu nhân viên
để
hả chị?
Lo cái vụ phá sản để mà lo tiền chia ra như thế nào, cũng có thể là cũng còn an toàn chứ không phải không, nhưng mà tùy theo họ set up cái mấy cái quỹ này từ lúc đầu. Nhưng mà đa số nha, thì nói đa số là không còn. Thì có biết một cái ông Mỹ kia, ngày xưa ông làm chức rất là lớn, giống như là phó chủ tịch cho một cái vice president cho cái hãng chemical, hãng hóa học DuPont á. Thì đáng lý ra là tiền hưu bổng của ổng là 60% của cái lương của ổng. Tức là hồi đó ổng đi làm, ví dụ như mình nói 100.000 một đô. Thì tới chừng ổng về hưu đó là hưu bổng của ổng là phải được 60%, tức là 60.000 một năm. Nhưng mà tới chừng ngày ổng về hưu á, thì cái hãng nó sụp, nó làm yếu đi hết tiền rồi. Thì đáng lý ra theo luật của hưu bổng, khi mà những thành lập những cái quỹ 401k theo tôi biết á, là tiền phải chuyển vào cái tài khoản đó, cái quỹ đó mà do một hãng khác đứng ra trong chừng á, thì phải chuyển ra hàng năm, theo tôi biết là như vậy. Nhưng mà không biết là cái hãng DuPont này, chemical này, không biết nó làm sao mà nó nói tụi nó không còn tiền nhiều, cho nên là hưu bổng ông này nó giảm xuống còn 20%, thì ông cũng phải chịu thôi. Còn là nó phá sản rồi nó bỏ đi luôn rồi, ông còn đồng nào. Thì không hiểu là hãng tư nó có những cái thay đổi được như vậy, và nó phá sản thì nó lấy hết của mình, hoặc là nó đuổi mình đi sớm trước khi mà mình được cái tuổi về hưu á, cho mình, nó tống mình đi liền, thì như vậy là nó lấy luôn cái tiền đó của mình.
Dạ đó, cái chỗ đó là cái mà rất là rất là bối rối cho người thiệt thòi đó, đúng không
rồi.
Chị?
Đúng, dạ. Đúng rồi.
Còn đối với những công ty của chính phủ đi, cơ quan của chính phủ đi, thì rõ ràng là họ sẽ cố định là như vậy thôi, cho nên là người làm cho chính phủ thì ít có cơ hội bị mất cái khoản này, bị thiệt thòi khoản này lúc về hưu, đúng không? Còn nếu mà nằm trong một công ty nào đó mà người chủ gian manh đó, thì họ bằng mọi cách có thể tước đoạt cái phần hư bổng này bằng nhiều cách khác nhau đúng không chị?
Đúng rồi.
Đừng kể trường hợp mà phá sản đi.
Không dám. Volunteer thì không dám, nhưng mà cái pension đó là nó pension, cái hưu bổng đó là nó dựa vào cái làm ăn công ty có lên hay xuống hay không hay như thế nào. Cho nên là suy nghĩ lúc mà họ viết ra cái quy luật như thế nào là họ cũng khôn lắm. Họ viết sao để mà lợi á. Cho nên là rốt cuộc là nhân viên rất nhiều người bị hố giờ phút cuối, lúc khi mà mình trung thành với cái hãng đó lâu năm rồi, rốt cuộc là cuối đời mình bị nó chơi mình, đại khái là vậy. Thì có cái đó nhiều lắm.
Wow. Thấy cũng đau á hả?
Đau, cho tới đau.
Cảm ơn chị. Một câu hỏi cuối cùng nữa, rất nhanh. Tôi có tài khoản ở Việt Nam, xin chị cho biết tôi vào website nào để khai báo ạ?
Cái câu hỏi này mình không có còn giờ nhiều, nhưng mà đại khái là thì mà có giờ nhiều chắc thì cũng không giải thích được, là bởi vì vấn đề khai báo tài sản, tài khoản ở Việt Nam á, ở nước ngoài bất cứ nơi nào mình có tài khoản á, nó rất là rắc rối chứ không phải là dễ. Ngay cả những cái dịch vụ, những văn phòng chuyên môn khai thuế là họ cũng không có biết, có kinh nghiệm về cái lĩnh vực này. Cho nên là thì khuyên là người này nên cố gắng tìm dịch vụ nào mà có kinh nghiệm để mà giúp. Chứ còn tự động mà vào website rồi tự mình tìm tòi, tự mình khai á, cho một người thường á, tôi nghĩ cái đó nó hơi khó đó, chứ không có dễ đâu. Thì nếu mà muốn tham khảo thì cứ vào mạng tham khảo trước, rồi trước khi để mình khi tìm một dịch vụ nào đó thì mình phỏng vấn họ, mình hỏi họ coi họ có biết tới nơi tới chốn hay không, rồi mình hãy mướn. Nhưng mà như vậy, nếu muốn tham khảo thì vào website của Sở Thuế, thì là irs.gov, tức là chữ A, chữ Y ngắn, chữ R, chữ S, rồi dấu chấm, rồi chữ R, chữ G, gọi là chữ R phải không? G phải không? G. Rồi chữ O, V, O là chữ O đó.
Giống như government vậy đó đúng không?
Government, đúng rồi, irs.gov. Thì mình vào cái chỗ mà mình search, mình tìm những cái chữ mình phải đo, mình phải đánh vô những cái chữ chính nha. Thì nó sẽ ra rất là nhiều tài liệu tha hồ quý vị đọc. Thì cái chữ quý vị cần phải đánh vào cái khoản mà mình tìm kiếm á, thì đó gọi là foreign foreign financial asset, tức là foreign tức là nước ngoài đó, F-O-R-E-I-N-E. Financial là
tiền đó, gia tài tiền đó.
Asset là của cải, gọi là foreign financial asset. Rồi cái đó là một, sẽ ra một mớ tài liệu rất là nhiều. Còn một cái nữa đó là chữ đánh chữ foreign bank and financial account. Thì cái foreign bank and financial account là cái mà có tài khoản ở ngân hàng đó. Còn cái chữ đầu thì nói đó là financial asset đó là của cải. Của cải đây có nghĩa không phải là nhà cửa, mà là mình được mình có đầu tư ở những cái công ty ở nước, ở Việt Nam, hoặc là mình có được lãnh tiền hưu bổng ở Việt Nam, hoặc là mình có mua stock cổ phần gì đó ở Việt Nam. Những cái đó là phía bên financial asset là mình phải khai. Rồi khi mình không có những cái đó, mình chỉ có tài khoản tiền ở trong nhà băng thôi, thì mình vô cái bank and financial account mình search cái đó, nó sẽ ra. Tại vì có hai cách để khai báo tùy theo mình có cái gì. Nhiều lắm, nhiều tài liệu lắm, nhưng mà rất là rắc rối, cho nên là chị khuyên là cố gắng đọc trước đi, tham khảo trước đi, rồi tìm người nào viết khai thì giúp cho mình.
Cái này cũng tiện lắm, bây giờ nó có internet, có website, mỗi lần mình cần gì mình có, thì giờ tham khảo nhiều để mình đỡ ngỡ ngàng. Thì cái khi cái cuộc gặp của mình nó không có nhiều giờ đó, mình sẽ narrow down được rất là dễ hiểu đúng không chị? Nó cũng áp dụng tương tự cho những trường hợp mà mình đi bác sĩ này kia khác nọ, mình cũng có thể tham khảo để hiểu về cái tình trạng mình. Chứ không nhiều lúc gặp bác sĩ xong có nửa tiếng hay là 20 phút không kịp hỏi gì hết trơn, cái nhớ câu này quên câu kia đúng không?
Đúng rồi.
Dạ, cảm ơn chị Thi rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Và hẹn gặp lại Đài Thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào thứ tư tuần tới chị Thi nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền. Chào quý vị và chào Như Tuyền nha.
Dạ, mến chào tạm biệt chị.